là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự sáng nay thứ ba, ngày 30 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh thành phố Yên Bái nỗ lực hoàn thành thu nhập thông tin dân cư. Tiếp đó là ghi nhận vai trò và những đóng góp của các già làng trưởng bản của huyện Trấn Yên trong việc đưa các chủ trương của Đảng đến với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 29 tháng 10, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2018, đánh giá kết quả hoạt động Hội đồng Nhân dân tỉnh và cấp huyện 10 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm. Đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. 10 tháng đầu năm nay, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ quyền hạn theo luật định và hoàn thành toàn bộ chương trình kế hoạch đã đề ra. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và cấp huyện đã giúp Hội đồng Nhân dân cung cấp tổ chức thành công 11 kỳ họp thông qua 42 nghị quyết, trong đó Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức 2 kỳ họp thông qua 14 nghị quyết, Hội đồng Nhân dân cấp huyện tổ chức 9 kỳ họp thông qua 28 nghị quyết, cấp tỉnh ban hành 27 văn bản thống nhất với Ủy ban Nhân dân tỉnh, góp phần giải quyết những vấn đề cấp thiết phát sinh. Hội đồng Nhân dân 2 cấp đã thực hiện đảm bảo đúng chương trình kế hoạch, trong đó cấp tỉnh giám sát 8 chuyên đề, cấp huyện giám sát 68 chuyên đề. Hoạt động có nhiều đổi mới đó là giám sát tại hội nghị, tăng cường giám sát thực tế. Hoạt động tiếp xúc cử tri, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức 13 hội nghị với gần 1.400 cử tri tham gia, có 170 lượt ý kiến cấp huyện, tổ chức 125 cuộc với trên 300 lượt ý kiến kiến nghị. Hầu hết các ý kiến kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân đã được Ủy ban Nhân dân và các cơ quan liên quan trả lời và giải quyết theo quy định. Bên cạnh công tác tiếp xúc cử tri, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo cũng được Hội đồng Nhân dân hai cấp tiếp gần 400 lượt công dân, tiếp nhận gần 100 đơn thư, việc xử lý đơn thư được thực hiện kịp thời. Đặc biệt, trong công tác phối hợp hoạt động giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban của Hội đồng Nhân dân với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các cấp giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân các cấp ngày càng chặt chẽ và hiệu quả. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân đã đánh giá cao những nỗ lực của Thường trực và các ban Hội đồng Nhân dân hai cấp. Thời gian qua đã có nhiều đóng góp để Hội đồng Nhân dân các cấp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hai tháng cuối năm, Hội đồng Nhân dân hai cấp cần quan tâm chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ họp cuối năm, tiếp tục hoàn thành các nội dung giám sát chuyên đề theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân và chương trình của Thường trực và các ban của Hội đồng Nhân dân, thực hiện giám sát khảo sát thường xuyên của các cơ quan chức năng trong việc thực thi pháp luật tại địa phương. Kiểm tra đối với Ủy ban Nhân dân các cấp về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân đã ban hành, thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp, thực hiện tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân theo quy định. Tăng cường công tác phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Nhân dân với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, phối hợp chặt chẽ với đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trong hoạt động kiểm tra, giám sát tại địa phương.
Theo đánh giá, tình hình xuất khẩu năm nay tăng cả về lượng và giá trị so với cùng kỳ, trong đó tập trung vào một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực, gồm các sản phẩm như quặng và một số loại khoáng sản khác, chất dẻo nguyên liệu, hàng dệt may. Nhờ mở rộng quy mô sản xuất, tìm kiếm được các đối tác, nên xuất khẩu của nhiều doanh nghiệp đã có khởi sắc trong việc tăng cường sản xuất xuất khẩu. Tuy nhiên, cũng theo đánh giá, một số mặt hàng vốn là thế mạnh của Yên Bái như gỗ, giấy, các sản phẩm từ giấy, gốm sứ, tinh dầu quế trong năm nay lại giảm do không chủ động được nguồn nguyên liệu sản xuất, khó khăn trong tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Nhằm phấn đấu giá trị xuất khẩu đạt gần 130.000 đô la, những tháng còn lại của năm, các ngành và các địa phương tiếp tục tăng cường các giải pháp tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp những tháng cuối năm. Tập trung cải thiện, nâng cao chất lượng giá trị gia tăng các loại hàng hóa có lợi thế cạnh tranh của tỉnh và tăng cường các hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại để các sản phẩm chủ lực của tỉnh có thể tham gia vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Bệnh viện 103 Yên Bái vừa phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn tổ chức khám sàng lọc các bệnh về mắt miễn phí cho người cao tuổi tại phòng khám đa khoa khu vực Nghĩa Lộ. Đã có gần 200 người cao tuổi được khám sàng lọc cấp phát thuốc miễn phí các bệnh về mắt. Riêng đối với những bệnh nhân bị đục thủy tinh thể đã được hướng dẫn làm thủ tục chuyển về bệnh viện 103 tại Yên Bái để mổ miễn phí. Các trường hợp bệnh nhân điều trị nội khoa sẽ được cấp phát thuốc miễn phí trong thời gian điều trị và được tư vấn cách phòng tránh các bệnh thường gặp. Từ đầu tháng 10 đến nay, Bệnh viện 103 Yên Bái đã tổ chức khám sàng lọc, cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 1.500 người cao tuổi tại 15 xã thị trấn thuộc huyện Văn Chấn, trong đó có 100 người cao tuổi được phẫu thuật thay thủy tinh thể. Dự kiến từ nay đến ngày 15 tháng 11, bệnh viện sẽ tiếp tục tổ chức khám sàng lọc các bệnh về mắt, cấp phát thuốc miễn phí cho các bệnh nhân người cao tuổi tại 16 xã thị trấn trên địa bàn huyện Văn Chấn.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 138 sửa đổi quy định về điều kiện kinh doanh, cấp và thu hồi giấy phép đào tạo lái xe ô tô. Theo đó, phòng học kỹ thuật lái xe phải có phương tiện nghe nhìn phục vụ giảng dạy như băng đĩa, đèn chiếu, có hình hoặc tranh vẽ mô tả các thao tác lái xe cơ bản như điều chỉnh ghế lái, tư thế ngồi lái, vị trí cầm vô lăng, có thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe. Về điều kiện xe tập lái, cơ sở đào tạo lái xe phải có xe tập lái các hạng được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép, đủ tài liệu tiêu chuẩn theo quy định. Các cơ sở đào tạo có dịch vụ sát hạch lái xe được phép sử dụng xe để thực hiện sát hạch lái xe. Ngoài ra, Nghị định 138 của Chính phủ cũng sửa đổi điều kiện về giáo viên cơ sở đào tạo lái xe ô tô. Phải có đội ngũ giáo viên dạy lý thuyết thực hành đáp ứng tiêu chuẩn quy định, đảm bảo có ít nhất một giáo viên dạy thực hành lái xe trên một xe tập lái. Giáo viên dạy thực hành lái xe phải có giấy phép lái xe hạng tương ứng hoặc cao hơn hạng xe đào tạo, nhưng không thấp hơn hạng B2. Giáo viên dạy các hạng B1, B2 phải có giấy phép lái xe đủ thời gian từ 3 năm trở lên. Giáo viên dạy các hạng C, D, E và F phải có giấy phép lái xe đủ từ thời gian 5 năm trở lên và được cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe theo quy định.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin. Thưa quý vị và các bạn, nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, công tác thu thập thông tin dân cư vào cơ sở dữ liệu quốc gia đã và đang được hoàn thiện tại thành phố Yên Bái. Với vai trò nòng cốt, lực lượng công an thành phố đã tích cực tham mưu hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin dân cư, đến nay đã đạt gần 90% kế hoạch, phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Việc thu thập thông tin dân cư đã được tiến hành tại 17 xã phường của thành phố Yên Bái nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện. Công an thành phố đã tham mưu cho thành phố tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để người dân hiểu rõ về ý nghĩa tầm quan trọng của việc thu thập thông tin dân cư và các trình tự thủ tục cần thực hiện, đồng thời lựa chọn địa điểm huy động nhân lực, triển khai việc phát phiếu, ghi chép và tập hợp các thông tin của người dân. Nhờ tích cực tuyên truyền nên hầu hết người dân trên địa bàn thành phố đã hợp tác tốt với cơ quan chức năng, giúp việc thu thập thông tin tại các địa phương được diễn ra thuận lợi. Bà Hà Thị Sâm, Bí thư chi bộ khu trung tâm phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong suốt 2-3 tháng qua thì 7 tổ, trên 7 tổ của khu dân cư trung tâm cũng đã được sự quan tâm của công an phường. Mỗi lần các anh các chị hơn chục cán bộ chiến sĩ xuống trực tiếp giúp bà con nhân dân để thu thập các cái thông tin. Đến hiện nay thì 100% các cái hộ gia đình của khu dân cư cũng đã hoàn tất cái việc thu thập các cái thông tin được tốt đẹp theo cái biểu mẫu của hệ thống công an. Thì nói chung là bà con nhân dân cũng thấy được là cái tầm quan trọng cũng như là cái sự cần thiết của cái việc cung cấp các cái thông tin này trong cái việc giao tiếp hàng ngày cũng như các cái hoạt động xã hội.
Phường Đồng Tâm có 13.000 nhân khẩu, nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, người dân đã nhận thức rõ việc thu thập thông tin dân cư chính là đem lại những lợi ích thiết thực cho bản thân và gia đình, nên đã phối hợp tốt với lực lượng công an cung cấp đầy đủ thông tin và các thủ tục cần thiết. Nhờ đó đến nay, phường Đồng Tâm là một trong những phường có tiến độ kê khai phiếu thu thập thông tin dân cư đạt cao nhất thành phố Yên Bái, với gần 12.000 phiếu đã thu thập, đạt 90% kế hoạch. Trung tá Lã Quý Hoàng, trưởng công an phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái trao đổi về vấn đề này như sau.
Thực hiện theo kế hoạch của công an tỉnh, công an thành phố, thì công an phường đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo thành lập một ban chỉ đạo về cái thu thập dữ liệu dân cư quốc gia tại địa bàn phường Đồng Tâm. Thì chúng tôi đã triển khai làm công tác tuyên truyền đến cho toàn thể quần chúng nhân dân trên địa bàn phường biết, để nhân dân biết. Thì chúng tôi đã đã gửi đến nhân dân những tờ rơi, trong đó có mục đích là thông tin cho quần chúng nhân dân biết về mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết phải thực hiện. Từ đó nhân dân đã chuẩn bị những nội dung, tài liệu cần thiết để khi ban chỉ đạo của phường đến khu vực, khu dân cư nào và tổ nhân dân nào triển khai thì họ đều tập trung và mang những nội dung yêu cầu cần thiết đến để làm rất là nhanh chóng và hiệu quả.
Đến nay, việc thu thập thông tin dân cư tại thành phố Yên Bái đã đạt gần 90% kế hoạch. Hiện tổng số phiếu đã thu thập đạt trên 99.700 phiếu, đạt 88%, trong đó số phiếu đạt yêu cầu đạt trên 97%. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thu thập thông tin dân cư trên địa bàn thành phố cũng gặp những khó khăn. Do đó, một số địa phương chưa làm tốt công tác tuyên truyền nên nhân dân chưa thực sự nhiệt tình trong cung cấp thông tin tài liệu liên quan. Hiện còn 13.500 nhân khẩu chưa thu thập thông tin, chiếm 12%. Ngoài ra còn 1.098 trường thông tin cá nhân chưa được thống nhất và trên 2.700 hộ với trên 12.000 nhân khẩu hiện đang vắng mặt tại địa phương. Trung tá Đinh Thị Thu Hương, đội quản lý hành chính Công an thành phố Yên Bái nói.
Một số cái khó khăn mà chúng tôi gặp phải, thứ nhất đó là cái số dân cư mà đi làm ăn xa đấy, thì một số người đi khỏi địa phương cũng là lâu năm rồi, thế là bây giờ cũng cái việc mà để thông tin cho người ta ấy, về để mà cung cấp các cái thông tin này để làm cái dữ liệu dân cư ấy, thì hiện nay cũng một số trường hợp cũng đang gặp khó khăn. Cái thứ hai đó là trong cái quá trình kê khai ấy, thì có một số trường hợp công dân là bị sai lệch các cái thông tin trong hồ sơ cá nhân của mình về họ tên, ngày tháng năm sinh cũng như các cái thông tin khác. Thế thì chúng tôi đã có sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã phường để cung cấp các cái thông tin làm căn cứ để cho công dân đăng ký lại về khai sinh để làm thủ tục điều chỉnh. Thế tuy nhiên thì vẫn có một số tồn tại là công dân có cái sự sai lệch quá nhiều. Thế và hiện nay là các cái giấy tờ công dân cung cấp không đủ điều kiện để làm điều chỉnh. Thì cái này chúng tôi cũng sẽ có những cái văn bản để báo cáo cũng như là xin ý kiến để chỉ đạo giải quyết dứt điểm những trường hợp này để cho công dân là thống nhất về một nội dung vừa thống nhất nhưng nó phải hợp lý để đảm bảo quyền lợi của công dân trong cái việc thu thập thông tin dân cư theo đúng kế hoạch đã đề ra.
Trong thời gian tới, Công an thành phố Yên Bái sẽ tập trung chỉ đạo lực lượng chuyên môn tăng cường kiểm tra, đối chiếu thông tin, tổ chức kiểm tra chặt chẽ đầy đủ các trường thông tin còn lại. Đối với các trường hợp chưa thực hiện kê khai phiếu, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tiến hành thống kê, rà soát, phân loại để có biện pháp triển khai phù hợp. Trao đổi thêm về vấn đề này, Thượng tá Đặng Viết Thắng, Phó trưởng Công an thành phố Yên Bái nói.
Đến nay thì cái số lượng thu thập thì cũng kết quả cũng đạt khoảng trên 90% cái số phiếu. Trong thời gian hiện nay thì Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Công an các phường, xã tổ chức rà soát đối chiếu các cái danh sách, các cái thông tin thu thập của các phiếu để xác định độ chính xác và sau đó là tổng hợp và chuyển vào Công an tỉnh để xịt kem theo quy định. Thì nhiệm vụ trong thời gian tới thì Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo Công an các phường, xã công tác tuyên truyền, rà soát các cái hộ mà đăng ký thường trú không cư trú hiện nay chưa khai báo được để tiếp tục là thu thập các cái phiếu, thu thập dữ liệu dân cư của các cái cá nhân này. Thế và cũng là phối hợp với Ủy ban dân các phường, các cái phòng nghiệp vụ của thành phố để tuyên truyền vận động nhân dân đến các cái địa điểm này để cung cấp các cái giấy khai sinh và để điều chỉnh đính chính các cái thông tin cá nhân để đảm bảo được cái thông tin cá nhân nó chính xác để phục vụ cho công tác thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư. Thế về cái kiến nghị đề xuất thì Công an thành phố cũng kiến nghị đề xuất Ban chỉ đạo 896 tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí để tạo điều kiện cho các cái cộng tác viên để có cái kinh phí. Cái thứ hai nữa là về hỗ trợ cho các cái văn phòng phẩm để sau này đảm bảo cho cái quy trình hoàn thiện các cái hồ sơ theo quy định.
Việc hoàn thiện thu thập thông tin dân cư ở thành phố Yên Bái sẽ góp phần cùng toàn tỉnh triển khai cấp thẻ căn cước công dân thay cho chứng minh thư nhân dân trong thời gian tới. Đây được coi là bước tiến mới trong công tác quản lý dân sự, người dân sẽ được giảm tối đa các thủ tục hành chính, qua đó tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, đơn giản hóa thủ tục hành chính, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý trên lĩnh vực an ninh trật tự. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết lần thứ 7 của Trung ương Đảng và chỉ thị số 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, huyện Trấn Yên đã phát huy tốt vai trò của người uy tín, già làng, trưởng bản trong các phong trào thi đua tại cơ sở, góp phần hoàn thành nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Để phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc huyện Trấn Yên đã quan tâm thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và người có uy tín nói riêng. Đến nay trên địa bàn huyện có hàng trăm gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua tại cơ sở, tiêu biểu như các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chung tay xây dựng nông thôn mới, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó phải kể đến sự đóng góp của 78 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Bằng kinh nghiệm của mình, người có uy tín, già làng, trưởng bản đã tích cực vận động đồng bào dân tộc thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, là cầu nối truyền tải tâm tư nguyện vọng của người dân tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, đóng góp thiết thực vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng ông Lý Văn Thủy ở thôn Khe Lóng, xã Tân Đồng vẫn cần mẫn đi đến từng nhà dân để tuyên truyền vận động anh em dòng họ, bà con thôn xóm thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt từ khi xã Tân Đồng được công nhận là xã nông thôn mới thì ông Thủy lại càng sâu sát với dân hơn để vận động bà con trong thôn quyết tâm thực hiện và giữ vững các tiêu chí nông thôn mới. Vài năm trước đây, gia đình anh Lý Văn Minh còn là hộ nghèo của thôn, nhưng được sự chia sẻ giúp đỡ và hướng dẫn cách làm ăn, đến nay kinh tế của gia đình đã trở nên khá giả hơn với mức thu nhập từ 40 đến 50 triệu đồng một năm nhờ chăn nuôi phát triển kinh tế đồi rừng. Anh Lý Văn Minh, thôn Khe Lóng, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên cho biết.
Thôn xã với bác Thủy đây là vận động quay về làm rừng gỗ, trồng rừng, trồng quế để nó mới tăng năng suất được, bây giờ tạm ổn. Cũng từ bác Thủy sang đấy cũng noi gương theo bác Thủy rồi tăng gia sản xuất kinh tế, bây giờ thì cũng ổn, tạm ổn và cũng rất cảm ơn bác Thủy và cả làng chúng tôi cũng noi gương theo bác.
Để giữ uy tín trong cộng đồng, ông Lý Văn Thủy luôn tâm niệm rằng mình phải là người mẫu mực, đi đầu trong mọi phong trào. Bởi vậy, ngay khi xã có chủ trương vận động người dân đóng góp tiền, ngày công để xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa thôn, bản thân ông luôn gương mẫu thực hiện. Từ đó vận động người dân tham gia hàng ngàn ngày công lao động, hiến đất làm đường, xây dựng nhà văn hóa trị giá hàng trăm triệu đồng. Không những vậy, ông Thủy còn tích cực phát triển kinh tế. Từ đất đồi rừng, ông trồng 8 hectare quế, phát triển chăn nuôi, tăng gia cải thiện kinh tế cho gia đình. Đến nay gia đình ông đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ông Lý Văn Thủy, thôn Khe Lóng, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên tâm sự.
Thì tôi thì là cũng được nêu lên là người uy tín thì tôi cũng là phải làm gương cho con cháu trong nhà. Thứ nhất là con cháu anh em, thế bà con có cái trách nhiệm đối với bà con với thôn xóm với anh em con cháu nhà, thế đều là bảo ban nhau. Nếu có hơi thắc mắc cái gì thì tôi cũng đến nhà tôi vận động. Tôi bảo thôi thì con cháu cái gì mình cũng phải từ từ để giải quyết những cái việc nó chưa thống nhất nhau, chẳng qua mình hiểu lầm nhau, nó chưa nghĩa đúng nhau thì nó phải thắc mắc thôi, chứ còn bây giờ ta cứ nghĩ dần ra thế thì bà con nên từ từ để mà giải quyết.
Là xã có đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 3 thôn có 100% là người Dao sinh sống. Trước đây đời sống kinh tế của bà con còn nhiều khó khăn, phong tục tập quán lạc hậu. Nhưng những năm trở lại đây, cùng với các chính sách đầu tư của Đảng, Nhà nước, thực hiện xây dựng xã nông thôn mới, Tân Đồng đã có những bước chuyển mình vươn lên. Nhiều chương trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các tiêu chí xây dựng thôn mới đã được xã triển khai, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn. Đạt được những kết quả đó là sự đóng góp của những già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Bà Trần Thị Kiều Nhung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên nói.
Đối với người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Tân Đồng thì đã đóng góp công lao rất lớn trong chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương. Thì trong sau 5 năm xây dựng nông thôn mới thì để có được cái kết quả như vậy là có cái vai trò đóng góp của người có uy tín trong cộng đồng. Họ đã phát huy cái vai trò của người có uy tín trong cộng đồng và là cái chỗ dựa vững chắc cho Đảng ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể. Thế và họ ấy đã tích cực vào cuộc tuyên truyền vận động bà con nhân dân thay đổi cách nghĩ, cách làm và thay đổi được cái nhận thức, phong tục tập quán cũ của đồng bào dân tộc thiểu số. Thế và người ta có cái sức ảnh hưởng rất là lớn đối với người đồng bào dân tộc thiểu số. Người ta có uy tín, có tiếng nói. Đấy, thế cho nên là nhờ vậy mà Đảng ủy, chính quyền địa phương chúng tôi cũng rất là thuận lợi, được người ta đứng đằng sau hậu thuẫn, giúp đỡ. Nên là từ một cái xã đặc biệt khó khăn và đặc biệt là xã Tân Đồng thì có cái tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 54%. Thế, từ một xã đặc biệt khó khăn mà sau 5 năm chúng tôi đã thay đổi một cách rõ nét về đời sống vật chất cũng như tinh thần của bà con nhân dân. cơ sở hạ tầng thì được nâng lên rõ rệt.
Cũng như xã Tân Đồng, Kiên Thành là một trong những xã khó khăn của huyện Trấn Yên. Người có uy tín, già làng, trưởng bản nơi đây đang có những đóng góp quan trọng để quê hương ngày càng phát triển. Anh Giàng A Sáu, người có uy tín thôn Đồng Ruộng, những ngày này rất bận rộn với công việc thu mua chè măng bát độ cho bà con dân bản. Theo anh Sáu, với công việc thu mua măng hàng ngày được gặp gỡ với bà con, nên việc tuyên truyền vận động cũng rất thuận lợi. Ngoài các cuộc họp tại thôn, thì việc trao đổi với nhân dân thông qua việc gặp gỡ cũng giúp anh nắm bắt kịp thời các thông tin về tình hình của bà con trong thôn bản. Được huyện Trấn Yên và xã chọn thí điểm xây dựng thôn nông thôn mới, nên anh Giàng A Sáu thường xuyên đến từng hộ dân, cùng tham gia giám sát, giúp đỡ các gia đình trong thôn kiên cố nhà cửa theo chủ trương huyện hỗ trợ 1 tấn xi măng, giúp dân ổn định cuộc sống. Anh Giàng A Thắng, thôn Đồng Ruộng, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên nói.
Thì cho đồng chí Sáu thì cũng làm trưởng thôn từ xưa đến nay, nghỉ được làm
người có uy tín.
Vâng, cũng có uy tín ạ, thì cũng được tuyên truyền trong bản này thì cũng vươn lên như là làm phát triển kinh tế này. Là cũng tuyên truyền cho bà con nhân dân ở đây thì cũng nên thực hiện theo luật nhà nước và của Đảng. Và cũng tuyên truyền bà con như là thực hiện cái kế hoạch hóa nhà không sinh đẻ con thứ ba. Vâng, thì nhiều nhất thì đẻ từ 2 đến 1 con thôi, còn không nên sinh đẻ nhiều. Sinh đẻ nhiều gọi là không đủ điều kiện để nuôi ăn học thì nó gọi là cũng không dạy bảo được cẩn thận, như không được con như người ta.
Bên cạnh việc giúp dân, anh Sáu còn thường xuyên gặp gỡ với cấp ủy chi bộ để trao đổi thông tin, nắm bắt thêm tình hình, nhằm giải quyết những công việc phát sinh ở thôn, cũng như tiếp thu những chủ trương chính sách mới để kịp thời truyền tải đến người dân. Với vai trò người có uy tín ở thôn, anh Sáu được cấp ủy chính quyền đánh giá cao và nhân dân quý trọng tin tưởng. Nhận xét về anh Hoàng Văn Láng, bí thư chi bộ thôn Đồng Ruộng, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên nói.
Anh Sáu là một người thứ nhất là uy tín trong cái thôn bản này, và thứ hai là anh cũng là một người trưởng thôn mà làm cái tất cả các cái công việc xã hội đến công việc gia đình và dòng họ, thì nói chung là anh ấy cũng rất là nhiệt tình, và bản thân anh ấy cũng là rất hy sinh nhiều cho dân bản ở trong thôn này. Thứ nhất là trong cái phát triển kinh tế và các cái tuyên truyền về mọi lĩnh vực, từ công việc đến xã hội rồi thì đến cái gia đình, thì nói chung là anh là một người rất là nhiệt tình và thực tế.
Là thôn có gần 100% đồng bào Mông sinh sống, những năm qua thực hiện chủ trương phủ xanh đất trống đồi núi chọc bằng việc phát triển cây chè măng bát độ. Đến nay, thôn Đồng Ruộng được coi là thủ phủ của cây chè măng, với 100% hộ dân trồng chè bát độ và hàng năm cho thu nhập từ chè măng khoảng 2 tỷ đồng. Cuộc sống của người dân nơi đây đang ngày càng đổi thay. Những đóng góp của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của huyện Trấn Yên. Bằng uy tín, kinh nghiệm, nói đi đôi với làm, những người có uy tín đã gương mẫu đi đầu vận động đồng bào cùng xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, xóa bỏ tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, vận động nhân dân tự nguyện hiến đất làm đường, đóng góp xây dựng nông thôn mới, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nói về vai trò của người uy tín, già làng, trưởng bản, ông Phan Anh Tuấn, trưởng phòng dân tộc huyện Trấn Yên cho biết.
Trong những năm qua, thì người uy tín của huyện Trấn Yên đã làm rất tốt cái vai trò của mình trong việc là tuyên truyền, vận động nhân dân trong thôn bản để mà giữ gìn cái trật tự an ninh, rồi dần xóa bỏ cái hủ tục lạc hậu, rồi tập trung để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và chung tay để xây dựng nông thôn mới. Thì với cái chức năng nhiệm vụ của phòng dân tộc thì chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt cái việc tham mưu cho huyện ủy, rồi ủy ban dân huyện và ban dân tộc tỉnh. Thì hàng năm thì sẽ tăng cường cái công tác tập huấn và cung cấp thông tin đến người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, để người uy tín thực hiện tốt hơn nữa cái vai trò của mình trong cái việc là tuyên truyền vận động nhân dân để giữ gìn trật tự an ninh thôn bản, rồi xóa bỏ các cái hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số, để tập trung phát triển kinh tế, để xóa đói giảm nghèo, rồi chung tay xây dựng nông thôn mới từ thôn bản cho đến xã.
Trong thời gian tới, huyện Trấn Yên tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp, tổ chức thành viên, tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín, già làng trưởng bản là cầu nối tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới đồng bào các dân tộc, cùng gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa trong đồng bào các dân tộc, góp phần giữ vững ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Tiếp sau đây sẽ là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nhằm thực hiện công bằng và bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, thời gian qua, việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Vận Yên Bình vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Yên Bình, tính đến tháng 9 năm 2018, trên địa bàn có 377 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bằng 35% kế hoạch giao năm 2018. Tổng số thu bảo hiểm xã hội tự nguyện là 1 tỷ 430 triệu đồng. Mặc dù tăng số người tham gia, nhưng tỷ lệ thu bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt thấp so với kế hoạch giao, chưa tương xứng với nhiều tiềm năng khai thác đối tượng bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện. Chị Trịnh Thị Son ở thôn Hợp Minh, xã Phú Thịnh làm nghề tự do, được nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội xã tuyên truyền tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được gần 4 năm. Tuy nhiên, mức đóng bảo hiểm khá cao, thời gian đóng dài 20 năm, nên chị cũng lo lắng không biết có duy trì được lâu dài hay không. Chị Son nói.
Tôi tham gia bảo hiểm năm nay cũng được 4 năm thôi, nhưng mà tôi thấy nó rất là bổ ích cho sau này. Mỗi năm tôi chỉ chi ra khoảng hơn 3 triệu, nhưng mà sau này về già thì tôi sẽ yên tâm hơn. Về tuổi già không nhờ cậy con cái mà chăm sóc sức khỏe nó sẽ tốt hơn.
Thời gian qua, Đảng ủy chính quyền xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện, song mới có 20 người tham gia. Do người dân còn khó khăn về kinh tế, thu nhập bấp bênh, công việc chưa ổn định, nên chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn chưa thực sự thu hút người dân. Chị Nguyễn Thị Hằng, nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết.
Xã Thuần Nông chủ yếu về làm nông nghiệp, bà con nhân dân thì thường xuyên là sản xuất làm nông nghiệp, thuần nông là chính. Về tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội của xã thì chúng tôi thường xuyên tuyên truyền vận động bà con nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nói đến bảo hiểm xã hội tự nguyện thì chúng tôi hiện nay có 20 đối tượng đang thụ hưởng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Và trong cái quá trình tham gia thì chúng tôi thường xuyên tuyên truyền đến nhân dân biết về cái quyền lợi và cái ý nghĩa của cái bảo hiểm này phục vụ cho chính bản thân mình về trước mắt và đặc biệt là về lâu dài về sau, về quyền lợi và lợi ích của chính những người tham gia. Nên là qua đấy thì chúng tôi đã mở rộng được một số đối tượng hàng năm thì thường xuyên có những đối tượng tham gia mới và cũng có những đối tượng thì được hưởng từ đấy họ cũng giới thiệu đến mọi người tham gia.
Để thu hút đối tượng tham gia, hiện nay luật bảo hiểm xã hội đã điều chỉnh bổ sung thêm quyền lợi được hưởng cho người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, như được hưởng quyền lợi về hưu trí tử tuất, chi trả bảo hiểm xã hội một lần. Và từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Song người lao động vẫn thờ ơ, chưa mặn mà với loại hình bảo hiểm này. Để tuyên truyền cho người dân hiểu và tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình đã tổ chức 2 cuộc tuyên truyền tại xã Bạch Hà và xã Yên Bình và phối hợp với các đơn vị khác tổ chức tuyên truyền lồng ghép trên các phương tiện thông tin đại chúng. Năm 2018, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình được giao chỉ tiêu phát triển 140 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Song 9 tháng qua, Bảo hiểm xã hội huyện mới phát triển được 49 người tham gia. Để hoàn thành kế hoạch những tháng còn lại, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với các đơn vị tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở để người dân tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ông Hoàng Đức Kính, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình cho biết một số nhiệm vụ sau.
Cái bảo hiểm xã hội tự nguyện của huyện Yên Bình thì đúng là đến nay thì nó cũng đạt cái tiêu chí là nó chưa được cao. Thì chúng tôi cũng đã xác định được cái nguyên nhân của nó. Lý do tại sao là nó lại chưa đạt được. Thì cái nội dung chính của nó là cái người dân làm nghề tự do, cái mức thu nhập nó không ổn định. Và cái thứ hai nữa là cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì nó đã kéo dài 20 năm. Đấy, do vậy là chúng tôi cần phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa, đặc biệt là có sự chỉ đạo cũng từ bảo hiểm xã hội tỉnh cũng như của các cấp các ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là ủy ban dân huyện có cái văn bản chỉ đạo giao cho từng xã có một cái tiêu chí là đạt bao nhiêu người trong một năm. Thì cái việc này chúng tôi đã báo cáo với chính quyền địa phương rồi, nhưng mà để thực hiện tiếp thì chúng tôi còn phải vận động, còn phải tuyên truyền rất nhiều, đặc biệt là đến tận nơi tổ chức hội nghị cho tất cả các điểm xã và cũng như các khu dân cư.
Với những giải pháp đề ra, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình sẽ đạt được chỉ tiêu thu bảo hiểm xã hội nói chung, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nói riêng, góp phần đưa chính sách bảo hiểm xã hội thực sự đi vào cuộc sống của nhân dân.
Chương trình thực sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.